chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Bảo hiểm và cuộc sống hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020. Tại buổi ký kết, hai bên đã thống nhất cùng nhau phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cán bộ, hội viên, hội phụ nữ các cấp, giúp cán bộ, hội viên thấy rõ vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trách nhiệm, quyền lợi của người dân nói chung, của cán bộ, hội viên nữ nói riêng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tự nguyện tham gia. Cùng phối hợp trao đổi thông tin trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ chính sách cũng như đề xuất kiến nghị xây dựng sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật và giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hai bên cũng đã thống nhất phân công trách nhiệm và giao Ban tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh làm đầu mối phối hợp trong việc tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp. Phát biểu tại buổi ký kết, lãnh đạo giữa hai cơ quan bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai cơ quan trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân, cụ thể đến năm 2020, 100% cán bộ và hội viên trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ đều được tuyên truyền về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vận động 100% cán bộ và hội viên trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế. Gia tăng cán bộ hội viên có thu nhập, không thuộc đối tượng bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện quyền trách nhiệm của các cấp hội và cán bộ hội viên phụ nữ, cán bộ công nhân viên chức công đoàn, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ hội viên phụ nữ. Hội nghị đã được nghe cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh khái quát chung về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, đặc biệt chú trọng đến các nội dung liên quan đến quyền lợi của phụ nữ như chế độ thai sản, ốm đau, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã đặt câu hỏi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, như quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyền được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, chế độ khi thời gian nghỉ thai sản trùng vào thời gian nghỉ hè đối với giáo viên, chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh, chế độ hưu trí đối với lao động nữ hoạt động chuyên trách và không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, quy định về giải quyết trợ cấp một lần, việc ký hợp đồng lao động. Nhiều đại biểu cũng đã phản ánh những tồn tại bất cập trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như vấn đề đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến, danh mục thuốc dành cho người có bảo hiểm y tế, thủ tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, v.v. Tất cả những câu hỏi vướng mắc của các đại biểu tại hội nghị đã được đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tư vấn và giải đáp.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Trong mục câu chuyện bảo hiểm, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên đài chúng tôi trao đổi với ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc góp phần giải quyết tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của một số doanh nghiệp trên địa bàn. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông Đoàn Mạnh Thắng, theo quy định của Điều 14, Luật Bảo hiểm xã hội có giao cho tổ chức công đoàn quyền lợi khởi kiện các doanh nghiệp trốn nợ đọng bảo hiểm xã hội. Vậy thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện điều luật này như thế nào?
Phải nói là cái tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nguyên thì hiện tại bây giờ thì không lớn. Tuy nhiên có một số đơn vị thì tình trạng nợ khoản tiền lớn rồi là cái thời gian nợ kéo dài. Thì thực hiện cái chủ trương là khởi kiện ra tòa những đơn vị mà có cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thế thì Liên đoàn tỉnh Nguyên có cái chủ trương phối hợp với bảo hiểm cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành các cái bước. Đặc biệt là Liên đoàn tỉnh Nguyên thì đã có ký chương trình phối hợp công tác với tòa án nhân dân tỉnh Nguyên để tiến hành phối hợp trong cái việc khởi kiện ra tòa những cái đơn vị có hành vi vi phạm về pháp luật bảo hiểm. Thế thì trong năm 2007 thì Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên phối hợp với lại cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát những đơn vị mà có cái tình trạng nợ động bảo hiểm lớn và nợ dài. Đấy, thế thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã gửi sang cơ quan bên Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên một số hồ sơ để xem xét đủ điều kiện thì sẽ gửi sang bên tòa án viện.
Vậy trong quá trình nghiên cứu phối hợp để thực hiện khởi kiện các doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội thì ông thấy có những khó khăn vướng mắc gì?
Thực ra thì khi xem xét hồ sơ thì chúng tôi cũng thấy là có một số đơn vị thì nợ từ năm 2010-12 đến nay rất lâu rồi. Thế nhưng mà những đơn vị này hầu như là không hoạt động. Khi mà chúng đến thì gần như là không có người hoạt động hoặc là có 1-2-3 lao động. Thế vậy thì nếu như khi chúng ta tiến hành cái việc mà khởi kiện rồi tiến hành các thủ tục tố tụng thì sau đó thì cái việc mà tiến hành đòi thì cái phần nợ bảo hiểm người lao động thì rất khó khăn, vì người ta không hoạt động, người ta đã dừng hoạt động, không người lao động nữa thì cái việc mà để thi hành án thì cũng rất là khó khăn. Vậy thì đây là một cái mà khó khăn với bác. Thứ hai nữa là cái thủ tục tố tụng khi mà công đoàn tổ chức khởi kiện thì nó cũng đang còn nhiều vấn đề vướng mắc. Ví dụ như là việc mà cái ủy quyền của người lao động hoặc tập thể người lao động ủy quyền cho công đoàn thực hiện thì đây cũng là vấn đề rất vướng mắc khó khăn. Ví dụ doanh nghiệp mà người ta nợ một thời gian khoảng 1-2 năm thì người lao động ở đấy người ta cũng mặc dù là có nợ động nhưng mà người ta không dám đứng ra để mà nhờ công đoàn, hoặc công đoàn cơ sở đấy người ta cũng không đứng ra để ủy quyền cho công đoàn khởi kiện, hoặc là những thủ tục về hồ sơ còn nhiều vướng mắc. Do vậy thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan bảo hiểm để rà soát củng cố lại hồ sơ và tiếp tục phối hợp với tòa án sẽ khởi kiện một số đơn vị có cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Vậy việc tuyên truyền hướng dẫn cho việc khởi kiện đến với công đoàn cơ sở đã được thực hiện như thế nào?
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì cũng đã có tổ chức hướng dẫn và có văn bản hướng dẫn, và Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên thì cũng đã có triển khai bằng văn bản cũng như là nội dung tập huấn đến công đoàn cấp trên cơ sở, cũng đã có hướng dẫn cũng như cái tập huấn để những cái nghiệp vụ hay chuẩn bị tổng hợp hồ sơ hoặc là nghiệp vụ để tiến hành các bước khởi kiện ra tòa. Cái thì sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái việc mà hướng dẫn hoặc là tập huấn nghiệp vụ đối với công đoàn cấp trên cơ sở và đặc biệt là công đoàn cơ sở.
Để hạn chế thấp nhất việc các doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội cũng như là chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động thì trong thời gian qua Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã có những can thiệp gì ạ?
Bằng nhiều cái biện pháp cũng như cái hoạt động, ví dụ như là trước khi xem xét khởi kiện Liên đoàn tỉnh phối hợp với lại các cơ quan chức năng, ví dụ như là thanh tra, ví dụ như là cơ quan bảo hiểm, thanh tra lao động, để trước khi khởi kiện tiến hành thanh tra kiểm tra cái việc nợ động bảo hiểm xã hội, hoặc là tổ chức giám sát các đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội theo quyết định 217 của ông chị. Thì thông qua các hoạt động thanh tra kiểm tra giám sát thì cũng có nhiều đơn vị chuyển trả cái phần nợ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Thì tôi cho rằng là cái việc mà khởi kiện ra tòa cũng là cần thiết. Tuy nhiên mà trước khi khởi kiện thì các hoạt động như thanh tra kiểm tra giám sát đôn đốc đơn vị doanh nghiệp mà nợ động thì rất hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như là năm 2016 thì thông qua các hoạt động giám sát của Liên đoàn tỉnh thì cũng đã có nhiều các doanh nghiệp đã chuyển trả số tiền nợ bảo hiểm khi mà đoàn giám sát có kế hoạch giám sát, hoặc là năm 2017 cũng vậy, khi mà tiến hành các giám sát hoạt động nợ động bảo hiểm thì các doanh nghiệp cũng đã có động thái là chuyển trả cái phần nợ bảo hiểm.
Vâng, xin cảm ơn ông.
mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Có thính giả hỏi, trong công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên góp vốn là giám đốc, phó giám đốc nhưng không hưởng tiền lương thì có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Nếu hưởng lương mà không tham gia bảo hiểm xã hội thì có đúng không? Câu hỏi trên được cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời như sau. Căn cứ quy định tại điểm H khoản 1 và khoản 3 điều 2, khoản 1 điều 17, khoản 3 điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Giám đốc, phó giám đốc là người quản lý doanh nghiệp, gọi chung là người lao động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn mà không hưởng tiền lương thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp có hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người lao động và công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc đối tượng tham gia mà không đóng, trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của công ty trách nhiệm hữu hạn để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội. Đến đây chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.